Hồi 58, miếu Tây Nhạc giả danh Thái Úy, đất Hoa Sơn cứu bạn anh hùng. Bây giờ chúng đem Lỗ Trí Thâm xuống thềm, Hạ Thái Thú chưa kịp trả lời thì Lỗ Trí Thâm đã trợn mắt cả giận mắng quát lên rằng: "Cái quân hiếu sát hại dân, bày dám bắt ta là nghĩa lý gì? Ta đây có chết cũng không cùng với anh em ta, sẽ cùng với anh em ta là sự tiếng, không lấy gì làm hối hận. Song ta chỉ sợ ca ca ta là Tống Công Minh tất không tha cho nhà ngươi đó thôi. Ta bảo cho nhà ngươi biết, thiên hạ không còn việc oan uổng nào mà không giải tỏ cho được. Ngươi muốn tốt thì hãy đem sự tiếng trả lại cho ta, đem cả Kiều Ngọc Chi ra đây để trả lại cho Vương Nghĩa. Còn ngươi thì phải đem chức thái thú ở Hoa Châu mà đem trả lại cho triều đình ngay lập tức. Bay là đồ mặt giặt mắt mèo, chỉ chăm chăm việc tủ sắc quan dâm, còn làm cha mẹ dân làm sao được? Nếu biết điều, ta nghe cho ba điều đó thì còn được tử tế, bằng không sau này hối sẽ không kịp. Hiện bây giờ hãy đưa ta tìm đến người anh em Sử Tiến, rồi thế nào trả lời cho ta biết." Tri phủ nghe nói tức giận sôi nổi, không biết nói làm sao, liền thầm nghĩ trong bụng: "À, gớm thằng này, ta ngờ Thích Khách hay đâu nó cũng là một bọn với bọn Sử Tiến. Quái ác, hãy cứ giam nó xuống rồi ta sẽ xử sao." Nói đoạn liền truyền lấy gông lớn gông Lỗ Trí Thâm lại, đem bỏ giam xuống ngục, rồi nhất diện công văn bẩm lên trên tỉnh, đem giới đao thuyền trưởng niêm phong để ở phủ Đường. Bây giờ tin tức náo động cả phủ Hoa Châu, bọn tiểu lâu la nghe biết liền chạy về sơn trại báo cho các vị đầu lĩnh biết. Võ Tòng được tin báo cả kinh mà rằng: "Chết nổi, mình đi đến đây bị bắt mất một người, vậy thì còn mặt mũi nào mà về Lương Sơn đây?" Đang khi lo nghĩ kinh hoàng, bỗng thấy tiểu lâu la báo rằng có một vị đầu lĩnh ở núi Lương Sơn Bạc là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung đến thăm sơn trại, hiện còn đang dưới núi. Võ Tòng nghe báo vội vàng chạy xuống núi đón Đới Tung lên sơn trại. Khi lên tới nơi, Võ Tòng dẫn Đới Tung ra chào hỏi Lục Chu Vũ và đem chuyện Lỗ Trí Thâm thuật hết cho Đới Tung nghe. Đới Tung nghe nói cả kinh mà rằng: "Nếu vậy thì tôi phải về ngay Lương Sơn, nói với ca ca đem binh súng mà cứu, không thể ở đây lâu được." Nói đoạn sai dọn cơm chay cho Đới Tung ăn. Đoạn rồi Đới Tung làm phép thần hành để trở về ngay Lương Sơn Bạc. Cách ba hôm sau trở về đến sơn trại, Đới Tung liền thuật hết chuyện Lỗ Trí Thâm và Sử Tiến cho Tiều Cái nghe. Tiều Cái cả kinh bảo với Tống Giang rằng: "Hai người đó mắc nạn, tất nhiên phải cứu mới xong. Vậy phen này tôi xin đi một chuyến, không thể nào trì trệ được." Tống Giang lại nói: "Ca ca là chủ sân trại, đi làm sao cho tiện. Việc này xin cứ để mặc đệ đảm nhiệm cho." Nói đoạn liền chỉnh điểm quân mã, chia làm ba đội đi ngay lập tức. Tiền quân thì có năm tướng làm tiên phong là Lâm Xung, Dương Chí, Hoa Vinh, Tần Minh, Hồ Duyên Trước, dẫn 1.000 quân giáp mã, 1.000 quân bộ mở đầu. Trung quân có chủ soái là Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Đồng, Từ Ninh, Giải Trân, Giải Bảo, dẫn 2.000 quân mã bộ đi giữa. Hậu quân thì có Lý Ứng, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Tuấn, Trương Thuận, 5 vị đầu lĩnh dẫn 5.000 quân mã đi sau, Còi Đốc, Lương Thảo. Bây giờ cộng tất thảy là 7.000 quân mã cùng nhau đi xuống núi Lương Sơn mà trông chừng thẳng tới lối Hoa Châu. Khi đi được nửa đường, Tống Giang truyền cho Đới Tung đi về trước để báo cho các vị đầu lĩnh ở núi Hoa Sơn được biết. Bọn Chu Vũ nghe tin báo bèn đến sắp sẵn các thứ dê lợn trâu ngựa cùng các thức rượu ngon để mà đón đợi. Mấy hôm sau, ba đạo binh Lương Sơn đã đến nơi. Võ Tòng liền dẫn Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân xuống núi để nghinh tiếp. Tống Giang, Ngô Dụng cùng các vị đầu lĩnh kéo lên hết sơn trại. Rồi Tống Giang hỏi đến đầu đuôi các chuyện. Chu Vũ đáp lại rằng: "Hiện nay Lỗ Trí Thâm cùng Sử Tiến đã bị Hạ Thái Thú giam giữ ở trong lao, chỉ đợi sắc chỉ triều đình rồi sao sẽ liệu." Tống Giang cùng Ngô Dụng đều hỏi rằng: "Hiện nay trong thành giam hai con hùm lớn ở đó, tất nhiên họ phải phòng bị rất nghiêm trang. Vậy chiều hôm nay ta cứ xuống núi, rồi khoảng trống canh một ta sẽ nhờ bóng trăng xuông mà xem xét trong thành mới có thể tiện được." Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh đều cho là phải mà cùng nhau lưu lại đến chiều. Khi mặt trời đã xế hôm, Tống Giang cùng Ngô Dụng, Hoa Vinh, Tần Minh, Chu Đồng cởi ngựa đi xuống núi. Vào khoảng đầu canh một đi đến bên thành Hoa Châu, năm người bèn tìm một đống gò cao ở gần thành mà nôm vào. Bấy giờ đường dạo trung tuần tháng 2, trời quang mây tạnh, bóng trăng sáng sôi giữa trời. Tổng Giang cùng bốn người nôm vào thành Hoa Châu, thấy thành cao đất rộng, hào lũy bao bọc xung quanh, có mấy tòa cửa thành coi rất cao to hùng tráng. Cách nơi Tây Nhạc Hoa Sơn không mấy, năm người vừa nôm vừa bàn luận với nhau, không cách gì mà đánh ngay vào được. Mọi người bảo với Tống Giang rằng, hay chúng ta hãy trở về sơn trại rồi hãy bàn tính sao. Nói đoạn năm người lại dông ngựa về lại phía Hoa Sơn. Khi về tới trại, Tống Giang ra dáng nghĩ lo âu, không biết kế sao cho được. Ngô Dụng bèn truyền lệnh 10 tên tiểu lâu la xuống núi để nghe dò tin tức gần xa. Cách hai hôm sau, chợt thấy một người trở về mà báo rằng, nay triều đình sai quan điện tư thái úy vấn lĩnh kim ngân điếu quái của hoàng thượng, rồi rời Hoàng Hà vào sông Vị Hà để dâng lễ ở miếu Tây Nhạc. Ngô Dụng nghe báo liền bảo với Tống Giang rằng, ca ca thôi không cần lo nữa, ta có thể thi được kế này rồi. Nói đoạn liền gọi Lý Tuấn, Trương Thuận ra dặn kế như thế mà làm. Lý Tuấn nói, chúng tôi mới đến đây chưa có thuộc địa thế, vậy nếu có một vị nào ở đây cùng đi thì có lẽ tiện hơn. Bạch Qua Xà Dương Xuân nói, thôi để tôi đi cho. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền cho Dương Xuân dẫn đường để cho Lý Tuấn, Trương Thuận cùng đi. Ngày hôm sau, Ngô Dụng mời Tống Giang cùng Chu Đồng, Hồ Duyên Chứa, Hòa Vinh, Tần Minh, Lý Ứng dẫn hơn 500 người đến cửa sông Vị Hà. Khi tới nơi, thấy Lý Tuấn, Trương Thuận cùng Dương Xuân đã cướp được mười mấy chiếc thuyền lớn ở nơi đó. Ngô Dụng bảo với Hòa Vinh, Tần Minh, Từ Ninh, Hồ Duyên Chứa bốn người phục ở trên bờ. Còn Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Đồng, Lý Ứng thì xuống cả hết dưới thuyền, và lại sai Lý Tuấn, Trương Thuận, Dương Xuân chia thuyền đậu nắp ở các đầu bến. Khi đặt đâu yên vào đó, đến sáng hôm sau, chợt nghe xa xa có tiếng trống chiên dậy đất, rồi thấy ba chiếc thuyền quan kéo đến. Trên thuyền quan cắm lá cờ vàng, viết mấy chữ: Tú Thái Úy vâng lệnh vua, ra vân dân lễ miếu Tây Nhạc. Bấy giờ Chu Đồng, Lý Ứng đều cầm gươm trường đứng ở sau lưng Tống Giang, còn Ngô Dụng thì đứng ở đầu thuyền mà đợi. Được một lát, thuyền quan nghênh ngang kéo vào bến nước, rồi có 20 tên ngu hầu áo tía đai bạc chạy ra mà quát lên rằng: Thuyền nào dám đậu bến làm ngăn trở thuyền quan của ta. Tống Giang nghe nói cúi rạp xuống chào, rồi Ngô Dụng nói rằng: Nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc là Tống Giang, xin vào hầu thái úy. Bên kia viên quan coi việc tiếp khách đáp lên rằng: Đây là quan thái úy đương triều, vân lệnh vua ra lễ miếu Tây Nhạc. Vậy các ngươi là bọn giặc Lương Sơn, sao dám nghênh ngang mà đứng đó? Tống Giang cúi mình lặng yên không đáp. Ngô Dụng lại nói lên rằng: Chúng tôi là nghĩa sĩ ở Lương Sơn, muốn được bái kiến tôn nhang của thái úy để kêu ngài có một chút việc. Viên quan coi việc tiếp khách hỏi: Vậy ngươi là hạng người nào mà dám đường đột đến hầu thái úy? Đoạn rồi mấy tên ngu hầu mới quát lên rằng: Các ngươi nói rõ thì mới được. Tống Giang cứ lẳng lặng cúi mình mà không dậy. Ngô Dụng liền nói rằng: Xin tạm mời thái úy lên bờ, chúng tôi mới có chút việc. Viên quan coi việc tiếp khách quát lên rằng: Các ngươi không được nói càn, thái úy là quan đại thần trong triều, lẽ nào đi bàn việc với các nhà ngươi? Khi đó Tống Giang mới đứng dậy nói rằng: Thái úy không chịu thì lũ chúng tôi tiếp kiến, chỉ sợ bọn thuộc hạ chúng tôi làm kinh động đến thái úy chăng. Nói đoạn Chu Đồng liền vẫy ngọn cờ trên mũi gươm, rồi Hòa Vinh, Tần Minh, Từ Ninh, Hồ Duyên Chứa cùng dẫn quân mã dương cung tên kéo ra ở trên bến. Bọn lái đò thuyền quan thấy vậy kinh sợ, nhảy nắp vào hết trong khoang. Viên quan tiếp khách cũng sợ hãi kinh hoàng, vội vào báo cho thái úy biết. Tú thái úy thấy vậy đành phải ra đầu thuyền bắt ghế ngồi để tiếp khách. Tống Giang cúi mình chào mà nói rằng: Chúng tôi đường đột, xin ngài hãy tha lỗi cho. Tú thái úy nói: Vì cớ sao nghĩa sĩ ngăn đón thuyền của ta? Tống Giang nói rằng: Chúng tôi đâu dám ngăn đón thuyền của ngài, chỉ xin phép ngài lên trên bờ cho chúng tôi được bẩm một chút việc mà thôi. Tú thái úy mới nói rằng: Tôi vân mệnh vua ra lễ ở Nhạc Tây, đối với nghĩa sĩ thị tình thì không có việc gì mà không phải nói. Phải chăng một ông quan của triều đình lẽ nào lại kinh dị lên bờ ngay được? Bên kia Ngô Dụng mới nói rằng: Nếu thái úy không chịu lên bờ, e khi bọn thủ hạ không chịu để yên thì thật là không tiện. Nói đoạn Lý Ứng vẫy gươm ra hiệu, rồi Lý Tuấn, Trương Thuận, Dương Xuân đều đuổi thuyền xô cả hết đến. Tú thái úy thấy vậy lấy làm cả kinh. Lý Tuấn, Trương Thuận cầm đao sáng loáng ở nơi tay, chạy sang ngay thuyền thái úy. gạt ngã mấy tên ngu hầu xuống nước. Tống Giang vội thét lên rằng: "Khoan, không làm được, không được làm liều như thế." Lý Tuấn, Trương Thuận bèn nhảy tùng xuống nước, vớt hai tên ngu hầu, vớt trả lên thuyền, rồi hai người cùng nhảy lên thuyền để đứng. Tú Thái Úy thấy mọi người thấy vậy, đều sợ xanh cả mặt. Tống Giang, Ngô Dụng mới quát lên rằng: "Bây hãy lui ra, không được kinh động đến đại quan nhân như thế, để ta mời Thái Úy lên bờ cũng được." Tú Thái Úy nói với Tống Giang rằng: "Ở đây không thể nói chuyện được, vậy xin mời Thái Úy lên qua trại của chúng tôi để thưa chuyện thì mới ổn tiện. Nếu chúng tôi có lòng nào hại đến ngài thì xin thần linh ở Tây Nhạc sẽ gia tội hết cho chúng tôi." Bây giờ Thái Úy không nghe không được, đành phải nghe lời mà đi lên trên bờ. Đâm rồi thấy có mấy người nấp trong bụi, dắt ngựa ra mời Thái Úy đi lên ngựa cùng đi lên núi. Tống Giang liền sai Tần Minh, Hoa Vinh đưa Thái Úy về sơn trại trước, rồi cùng Ngô Dụng lên ngựa, bắt tất cả những người trong thuyền quan, các đồ hương hoa lễ vật mà khiêng hết lên núi, và để Lý Tuấn, Trương Thuận lãnh hơn trăm người coi giữ chiếc thuyền ở nơi đó. Khi về tới Thiếu Hoa Sơn, Tống Giang cùng Ngô Dụng mời Thái Úy lên tụ nghĩa sảnh, đặt ngồi chính giữa, còn các vị đầu lĩnh cầm binh khí đứng hầu hai bên. Đoạn rồi Tống Giang ra trước mặt Thái Úy lạy xuống bốn lại mà nói rằng: "Tống Giang tôi nguyên là kẻ tiểu lại ở huyện Vân Thành Nhân, bị quan tư bức bách, bất đắc dĩ phải họp mấy anh em tạm lánh ở Lương Sơn Bạc để đợi triều đình thương lại, sẽ ra sức gắn công mà đền ơn nợ nước, gánh vác mọi trách nhiệm. Nay chẳng hay có hai người anh em bị hạ thái thú xin chuyện lâu thôi, giam vào trong ngục. Vậy chúng tôi xin mượn các đồ nghi vệ của Thái Úy ra lễ nhạc Tây để đánh lừa quan lại ở Hoa Châu mà cứu anh em thoát nạn. Sau khi xong công việc, chúng tôi xin trả lại Thái Úy hẳn hoi, không dám chút gì xâm phạm. Xin Thái Úy hãy rộng phép mà ưng thuận lời cho." Thái Úy nói rằng: "Cái đó thì không ngại chi, song triều đình sau này biết đến thì hạ quan đây nguy hiểm chứ không chơi. Xin Thái Úy về triều cứ đổ tội hết cho Tống Giang này là được." Thái Úy nghĩ quanh nghĩ quẩn, thấy sự thế không thể nào mà từ chối được, liền bất đắc dĩ nhận lời cho mượn. Tống Giang nghe nói cả mừng, sai đặt tiệc thết đãi Thái Úy, rồi lấy áo xiêm của Thái Úy cùng mọi người theo hầu Thái Úy để mặc. Tống Giang sai một tên lâu la mặt mũi khôi ngô, cạo sạch hết râu ria, giả làm Thái Úy Tú Nguyên Cảnh. Tống Giang, Ngô Dụng giả làm quan tiếp khách, giải Trân, giải Bảo, Dương Hùng, Thạch Tú giả làm ngu hầu. Còn bọn tiểu lâu la đều áo tía đai bạc, tay cầm các cờ hiệu mà khiêng hương hoa lễ vật ra đi. Hoa Vinh, Chu Đồng, Từ Ninh, Lý Ứng giả làm bốn tên vệ binh. Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân khoản đãi bọn Thái Quý ở nhà. Lại sai Tần Minh, Hồ Duyên trước dẫn một đội nhân mã, Lâm Xung, Dương Chí dẫn một đội nhân mã chia làm hai mặt để đánh thành. Lại sai Võ Tòng ra đợi ở miếu Tây Nhà để chờ hiệu khi thi hành. Khi sắp đặt xong, các vị đầu lĩnh đều kéo ra thuyền và cho Đới Tung vào báo trước cùng miếu nhạc Tây. Bấy giờ chủ quan cùng các người chức việc phía trong miếu nghe báo, liền vội vàng kéo nhau ra đến bến thuyền để đón quan Thái Úy. Các đồ hoa hương đèn nến cùng là bảo cái đồng nhang đều dàn lên trước, rồi đem ngự hương đặt lên long đỉnh, trong người cho người trong miếu đều khiêng vào và dẫn kim linh điếu quẩy về miếu. Khi chủ quan bái yết Thái Úy, Ngô Dụng liền gạt đi nói rằng: "Thái Úy đi đường bị cảm, không tiếp kiến được ai, đem kiệu đây để đón người lên." Tả Hữu vâng lời rồi đón Thái Úy lên kiệu mà đưa đến nhà quan sư trong miếu Tây Nhạc. Viên tiếp khách là Ngô Học Cứu bảo với viên chủ quản rằng: "Nay quan Thái Úy vâng lệnh triều đình đem ngự hương cùng kim linh điếu quải ra dâng thánh lễ, vậy mà các quan ở bản quận không ai ra tiếp kiến là nghĩa làm sao?" Chủ quản mới nói rằng: "Chúng tôi đã cho người đi báo, có lẽ sẽ đến ngay bây giờ." Vừa nói dứt lời thì có viên quan ở Bản Châu dẫn 70 tên lính mang các thức rượu chè hoa quả đến hầu Thái Úy. Khi viên quan đó tới nơi, các quan hầu dẫn vào chỗ xa xa trước mặt để lại chào. Viên quan thấy Thái Úy tựa chăn nằm trong giường, chỉ lấy tay chỉ chỏ ra ngoài chứ không thèm nói gì cả. Đoạn rồi viên quan tiếp khách ra trách quan ở Bản Châu rằng: "Thái Quý là một vị đại thần trong triều, vâng lệnh vua ngàn dặm đến đây, chẳng may đi đường bị cảm, Thế mà các quan Bản Châu không ai chịu ra tiếp là nghĩ làm sao? Viên quan Bản Châu mới đáp rằng: Bẩm ngài, tuy mấy hôm trước có giấy của quan trên xức xuống, song ngày nay không thấy giấy báo, nên chúng tôi không được biết để mà nghinh tiếp. Vả chăng mấy hôm nay có bọn giặc ở núi Thiếu Hoa kết liên với bọn giặc ở Lương Sơn đến đánh phá thành trì, bởi vậy quan phủ chúng tôi phải lưu lại trong thành mà cho chúng tôi ra đây dâng chén tiếp phong, rồi quan phủ chúng tôi sẽ bái yết đến sau. Viên quan tiếp khách mới đáp rằng: Bây giờ thái quý không uống rượu chè gì được, về nói với các quan phủ mau ra đây để dâng lễ mới được. Viên quan ở Hoa Châu vâng lời, đem rượu ra để mời các viên quan tiếp khách cùng với các người theo hầu của thái úy. Đoạn rồi quan tiếp khách vào bẩm với quan thái úy, lấy chìa khóa ra mở túi, lấy đôi kim linh đế quái treo lên hai cành trúc cho viên quan ở Hoa Châu được xem. Các quan trông thấy quả là một đôi kim linh đế quả, những tay thợ giỏi ở trong nội phủ đã chế ra, chung quanh toàn khảm bằng thất bảo, giữa đặt một ngọn đèn bằng sa đỏ trông rất quý hoàng rực rỡ, dân gian chưa hề trông thấy bao giờ. Khi xem xong, quan tiếp khách lại cất vào trong hương nan, khóa lại cẩn thận, rồi các giấy má của phủ trung thư đưa cho viên Hoa Châu và dục phải về ngay bảo với quan thái thú tới để chọn ngài làm lễ. Quan Hoa Châu vâng lệnh rồi trở lại trong thành để báo cho hạ thái thú biết. Tổng giàng thấy tên quan viên trở ra rồi thì trong lòng hớn hở mừng thầm, chắc rằng hạ thái thú dù không khéo đến đâu cũng không thể nào hòa mắt rối lòng mà tránh thoát thần mưu đó được. Bấy giờ Võ Tòng trực ở ngoài cửa miếu, Ngô Dụng lại sai Thạch Tú dắt dao nhọn tại đó để giúp Võ Tòng làm việc và cho Đới Tung giả làm ngưu hầu để đợi. Trong kia bọn chủ quán cùng các người làm việc trong quán thì vẫn điềm nhiên, kẻ hiếu cơm người dân lễ vật, giữ trên sắp đặt rất chỉnh đốn và lễ nghi. Tổng giang xem quanh trong miếu tây nhà, thấy cung điện nguy nga, trên dưới lịch sự, quả nhiên là một nơi miếu hào mạo hiểm, miếu mạo hiếm có xưa nay. Tổng giang xem khắp một lượt, rồi khi về trước cửa nhà quan cư thì ngoài cửa báo là có hạ thái thú đã đến. Tổng giang xem quanh trong miếu tây nhà, thấy cung điện nguy nga, trên dưới lịch sự, quả nhiên là một nơi miếu mạo hiếm có xưa nay. Tống Giang xem khắp lượt, rồi khi về trước cửa nhà quan cư thì ngoài cửa báo là hạ thái thú đã đến. Tống Giang liền gọi bốn tên lính vệ là Hoa Vinh, Từ Ninh, Chu Đồng, Lý Ứng đều cầm binh khí ra đứng hai bên, giải Trân, giải Bảo, Dương Hùng, Đới Tung đều dắt khí giới trong mình và đứng hầu hai bên tả hữu. Khi đó hạ thái thú dẫn hơn 300 người đi đến trước cửa miếu, lũ lượt kéo vào. Hai viên quan tiếp khách là Ngô Dụng và Tống Giang thấy vậy liền quát lên rằng: Cho quán đại thần ở đây, những người vô sự không được vào. Chúng nghe nói liền đứng lại tất cả, để một mình hạ thái thú đi vào. Quan tiếp khách truyền chỉ ra rằng: Thái quý cho mời thái thú vào trước. Hạ thái thú vâng lời vào trước cửa quan cư, rồi cúi đầu lạy chào thái úy giả. Quan tiếp khách hỏi lên rằng: Quan thái thú có biết tội hay không? Hạ thái thú nói rằng: Chúng tôi không được biết quan thái úy đến đây nên không kịp ra thành nghinh tiếp, xin ngài hãy tha tội cho tôi. Quan thái úy vâng lệnh triều đình ra đây mà không tiếp đón là nghĩ làm sao? Bẩm, vì chúng tôi không tiếp được giấy báo là đã đến nơi nên không kịp ra mà đón tiếp. Bỗng có người quát lên rằng: Hãy bắt lấy nó cho ta. Nói dứt lời thì anh em giải Trân, giải Bảo rút phăng gươm ra cầm cẳng hạ thái thú rồi cắt lấy đầu. Tổng giang lại quát lên rằng: Anh em đâu, hãy hạ thủ đi. Bọn 300 người thấy vậy đều kinh sợ rụng rời, không sao mà chạy được. Tụi Hoa Vinh liền xông vào mà đánh giết. Bọn kia luống cuống nửa chạy ra ngoài cửa miếu thì bị Võ Tòng, Thạch Tú cùng đám tiểu lâu la đổ xô ra mà chém giết, không còn sống sót một ai. Còn những người lục tục đến sau đều bị Trương Thận, Lý Tuấn giết hết tất cả. Bây giờ Tổng giang kịp thu cả ngự hương điếu quải, đem cả xuống thuyền, rồi kéo nhau đến thành Hoa Châu. Khi tới nơi, trong thành đã có hai chỗ bốc lửa lên đùng đùng, chúng liền nhất tề kéo vào, xong đến nhà đại lao để cứu Sử Tiến và Lỗ Trí Thâm, rồi mở các kho đụng lấy tất cả của cải xếp lên trên xe tất cả. Lỗ Trí Thâm được thoát ra, vội vàng chạy vào phủ đường, tìm thấy giới đao quyền trượng, rồi tìm đến Ngọc Kiều Chi thì đã đâm đầu xuống giếng tự tử mất rồi. Chúng thấy vậy liền kéo nhau ra thuyền trở về Thiếu Hoa Sơn. Về đến sân trại, Tống Giang Sai đem các đồ lễ vật cùng áo xiêm nộp trả lại cho Thái Úy, rồi lấy một mâm kim ngân tạ ơn Thái Úy và đưa khắp lực mọi người theo hầu. Đoạn rồi đặt tiệc tiễn hành mà đưa Thái Úy về thuyền tử tế. Khi tiễn chân Thái Úy trở về, Tống Giang liền bàn với Sử Tiến, Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân thu thập tiền lương nhân mã mà đốt bỏ sân trại để kéo quân về Lương Sơn. Còn Vương Nghĩa thì cho ít tiền để đi nơi khác. Bên kia, Tú Thái Úy khi trở về thuyền rồi cùng nhau kéo đến Hoa Châu, biết rằng bọn Lương Sơn Bạc đã đánh giết quân quan, cướp hết phù khố, quân lính trong thành thì chết hết hơn 100 người, lừa ngựa thì đều bị cướp mất hết. Thái Úy liền sai quan cho thảo một công văn thuật lại tội Tống Giang đã đánh cướp lấy các đồ lễ vật, giả làm quan Thái Úy đánh lừa quan Thái Thú họ Hạ, cùng nhau đánh giết cướp bóc các lễ để tư vào trong phủ trung thư. Đoạn rồi Thái Úy đem lễ vật ra dâng lễ miếu Tây Nhạc mà lập tức trở về triều đình để chịu tội cùng thiên tử. Nói về Tống Giang, hôm đó cùng bốn hảo hán ở Thiếu Hoa Sơn chia quân ra làm ba đội kéo về Lương Sơn Bàn, đi qua các dân xã không hề xâm phạm của ai. Khi về gần tới nơi, sai Đới Tung về sơn trại báo cho các đầu lĩnh biết. Tiều Cái nghe báo bèn cùng các vị đầu lĩnh xuống núi đón lên tụ nghĩa sảnh, rồi cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Tiều Cái nghe báo bèn cùng các vị đầu lĩnh xuống núi đón lên tụ nghĩa sảnh rồi cùng nhau mở tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, Sử Tiến, Chu Vũ, Trần Đạt, Kim Xuân đều xuất tiền của riêng để làm việc tạ ơn Tiều Cái, Tống Giang rất là long trọng. Trong yến tiệc, Tiều Cái nói với Tống Giang rằng: "Tôi có một việc này, vì bấy lâu hiền đệ đi vắng, chưa có dám thi hành. Vả chăng mấy hôm nay lại có bốn anh em mới đến ở nơi đây, nên chưa có tiện nói ra. Nguyên hôm trước Chu Quý lên bảo với tôi rằng, trong núi Mang Đảng ở huyện Bái thuộc phủ Từ Châu có một bọn cường nhân tụ đến 3.000 quân mã nơi đó. Đầu đảng là một tiên sinh họ Phàn tên Thụy, biệt hiệu là Hỗn Thế Ma Vương, có tài gọi gió gọi mưa, dùng binh như thần. Thủ hạ có hai người phó tướng, một người là Hạng Sung, biệt hiệu là Bát Tiến Na Tra, tay cầm thanh gươm thiết liêu, lại có một cây đoản bài và khiến 24 khẩu phi đao, trăm thước đã giết được người, không sai một chút. Một người nữa tên là Lý Cổn, biệt hiệu là Phi Thiên Đại Thánh, tay cầm một khẩu bảo kim, cũng dùng một lá đoản bài khiến 24 thanh gươm nhọn, giết người ngoài trăm thước mà cũng không hề sống sót một ai. Ba người đó kết làm anh em, chiếm khu núi và cướp bóc kiếm ăn, định đến đánh cả Lương Sơn Bạc của chúng ta đây. Tôi rất lấy làm bực tức mà chưa thể nào trừ ngay đi được." Tổng già nghe nói hầm hầm nổi giận mà rằng: "Tình đó sao lại dám vô lễ như vậy? Để tiểu đệ đến đánh nó một phen mới được." Sử Tiến bèn đứng dậy nói với Tiều Cái, Tống Giang rằng: "Bốn anh em tôi mới đến đây, chưa hề có một chút công lao nào. Vậy chúng tôi xin đem quân bản bộ cùng với Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân, Từ Giả, Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh mà xuống núi kéo quân đi đánh." Cách mấy hôm, đi đến một chỗ tòa núi, Sử Tiến thở dài mà rằng: "Quanh đây thì không biết chỗ nào là chỗ ông Cao Tổ nhà Hán chém rắn khởi nghĩa khi xưa." Nói đoạn ba người cùng thở dài ngơ ngẩn kéo đi. Khi tới địa phận núi Mang Sơn, Sử Tiến liền dàn quân thành trận thế. Có ba đầu lĩnh là Chu Vũ, Trần Đạt, Dương Xuân đứng ở đằng sau. Được một lát, trên núi Mang Đảng có một đoàn nhân mã kéo xuống, có ba vị hảo hán đi đầu. Một người là Hạng Sung, khiến lá đoạn bài, lưng dắt 24 khẩu phi đao, tay hữu chống tiêu, chống tiêu sang, mặt sau có lá cờ hiệu đề bốn chữ Bát Tín Na Tra. Một người là Lý Cổn, cũng khiến lá đoạn dài, lưng dắt 24 thanh gươm nhọn, tay hưu chống kiếm, phía sau có một lá cờ hiệu trên viết bốn chữ Phì Thiên Đại Thánh. Nguyên hai người đó ở trên núi nghe có quân mã báo là có người kéo đến đánh, liền kéo Tiểu Lâu La xuống để mà chống cự. Khi xuống dưới núi, thấy Sử Tiến cùng ba vị hảo hán đang kìm ngựa đứng đợi dưới đó, hai người bèn sai Tiểu Lâu La khua chiên gõ trống, kéo xong ra mà đánh, không cần hỏi han chi cả. Bên kia, hậu quân của Sử Tiến bị thua bỏ chạy, Sử Tiến liền thúc quân chống lại, và bọn Chu Vũ coi giữ trung quân để giúp đánh, rồi sau cũng chạy lui ra ngoài 40 dặm. Trong khi lui chạy, Sử Tiến xích nửa trúng phải phi đao, còn Dương Xuân luống cuống bị một phát phi đao đâm vào chân ngựa, chàng liền bỏ ngựa mà chạy lấy thân cho thoát. Khi Sử Tiến điểm lại nhân mã thì mất hết phân nửa, chàng lấy làm lo sợ, toan sai người đi về cầu cứu Lương Sơn. Đang khi lo nghĩ vẩn vơ, chợt thấy quân sĩ báo rằng về con đường phía bắc có một toán nhân mã ước chừng 2000 người kéo đến nơi đó. Bọn Sử Tiến nghe báo bèn đem ngựa ra nôm, thì thấy bóng cờ Lương Sơn phất phới, rồi có hai viên thượng tướng là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh và Kim Ban Sang Tần Ninh dẫn quân đi đến. Sử Tiến tiếp đón Hoa Vinh Tần Ninh cùng 2000 binh sĩ, thuật chuyện võ nghệ của Hạng Sung Lý Cổn cho hai người được nghe. Hoa Vinh nói rằng tổng cộng Minh ca ca thấy huynh trưởng đi rồi thì trong lòng lấy làm áy náy không yên, bèn cho chúng tôi đến đây để trợ giúp. Bọn Sử Tiến nghe nói cả mừng, liền họp quân vào một chỗ để đóng trại. Sáng hôm sau đang kéo quân ra đánh, bỗng thấy quân sĩ vào báo rằng con đường bên bắc lại có một toán nhân mã nữa kéo đến. Hòa Vinh Từ Ninh cùng lên ngựa ra xem, thấy Tống Công Minh cùng Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Xài Tiến, Chu Đồng, Hồ Duyên Trước, Mục Hoàng, Tôn Lập, Hoàng Tính, Lã Phương, Quách Thịnh dẫn 3000 nhân mã kéo đến. Sử Tiến đem chuyện thua thuật lại hết cho mọi người nghe. Tổng Giang nghe nói lấy làm cả kinh. Ngô Dụng liền truyền khiến đem quân hạ trại, rồi bàn lệnh với Tống Giang. Tống Giang nóng tính, toàn tiến binh để bắt đánh ngay, liền kéo binh đến gần núi để mà xem. Bây giờ trời đã gần tối, chợt thấy trên núi Mang Đảng có bóng đèn lồng sắc xanh. Công Tôn Thắng bèn nói với mọi người rằng trong trại giặc thắp đèn xanh thế kia, tất nhiên là có người biết dùng phép thuật yêu tà. Vậy chúng ta hãy lui quân ra xa, để sáng mai tôi hiến một phép có thể bắt được mấy người ấy. Tống Giang cả mừng, truyền lui quân 20 dặm để hạ trại, đợi sáng hôm sau để phá trận Ma Vương. Trong tang thương những chạnh lòng, trách ai tham cái má hồng mà chi, vẽ gì một chút tình si, thành tan nước mắt tội gì ai ơi. Thương thôi lại giận cho đời, trăm năm biết hết giống người vô lương. Có chăng nhờ bút văn chương, đem tranh chính nghĩa làm gương cho đời.